Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong phòng chống tội phạm.
Tiếp nhận tàu đa năng phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác và các nhiệm vụ cần thiết khác tại Hồ Núi Cốc.
Tết vì người nghèo, Tết của lòng nhân ái.
Đảm bảo nguồn cung sản phẩm chè để phục vụ thị trường dịp Tết. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Bộ Công an, Quân khu 1, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Anh Tuấn thông tin chi tiết.
Năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch công tác phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hướng nhiều đến cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội. Công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Tỷ lệ điều tra khám phá vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,9%, vượt chỉ tiêu 0,9%. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 92,8%, vượt chỉ tiêu 17,8%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 95,2%, vượt chỉ tiêu 5,2%. Số vụ tội phạm về ma túy được phát hiện bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ. Qua đó kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để tội phạm lộng hành. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về nhiệm vụ công tác trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh cũng đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm với từng giải pháp cụ thể. Những ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an cũng đã được Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp thu và bổ sung vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, kết quả đạt được là sự phấn đấu của toàn đảng bộ, các ngành, các cấp và của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó có phần đóng góp quan trọng của ngành công an. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nêu cao tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ đảng viên, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trong việc tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh công tác tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội để phát huy một cách tốt nhất vai trò của nhân dân đối với công tác này. Tại hội nghị, ban tổ chức cũng đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác của năm 2021.
Chiều ngày 21 tháng 1, tại đập Nam Hồ Núi Cốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Petro Thái Nguyên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đóng tàu Jamet đã tổ chức chương trình trao tặng tỉnh Thái Nguyên một tàu đa năng phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khai thác và các nhiệm vụ cần thiết khác tại Hồ Núi Cốc. Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo đại diện một số ban ngành liên quan. Tàu đa năng mang số hiệu VKB850 được chế tạo từ vật liệu PPC thân thiện với môi trường, sử dụng động cơ của Honda BF250. Với trọng lượng tàu là 4,5 tấn, chiều dài và chiều rộng lần lượt là 8,79 và 2,6 mét, sức chở tối đa của tàu là 14 người. Tại chương trình tiếp nhận, đồng chí Dương Văn Lượm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của các đơn vị, đồng thời đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiếp nhận, bảo quản, sử dụng tàu thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình hồ núi Cốc. Cũng trong chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những phần quà trao tặng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh Thái Nguyên nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cũng trong ngày 21 tháng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tập thể cán bộ công chức văn phòng. Phóng viên Thu Trà đưa tin.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng, tiếp tục cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy tư duy sáng tạo, ý chí không ngừng phấn đấu, tăng khả năng dự báo tình hình và tham mưu kịp thời đối với những vấn đề phát sinh, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp phương thức làm việc tập trung với làm việc trực tuyến là những hoạt động nổi bật Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả trong năm 2021 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tham gia các kỳ họp, nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, các nghị quyết báo cáo của Quốc hội, Chính phủ và các nội dung quan trọng trình Quốc hội. Nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các chương trình công tác, các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác phục vụ, sớm xây dựng văn phòng điện tử để đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với xu thế. Mỗi đơn vị cá nhân cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm để làm cơ sở cho công tác đánh giá thi đua.
Cũng trong ngày 21 tháng 1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị triển khai hoạt động lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Theo kế hoạch, lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, địa điểm tại khu di tích Thanh niên Xung phong, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Thông qua lễ phát động thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo phong trào thi đua sâu rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp, đồng thời tuyên truyền giáo dục về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, tạo phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, động viên đoàn viên thanh niên cùng nhân dân về những lợi ích của việc trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn liền với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan tỉnh đoàn làm đầu mối, phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị có liên quan và bộ phận tham mưu giúp việc của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp xây dựng nội dung kế hoạch chương trình cụ thể, chi tiết, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.
Tiếp tục hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại điểm trường Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức chương trình thiện nguyện Xuân ấm tình thương. Tại chương trình, đoàn công tác công ty đã trao tặng 9 suất quà Tết gồm bánh, kẹo, mứt cho các thầy, cô giáo và tập thể nhà trường, tặng 30 chiếc chăn ấm và 2 bộ máy tính để bàn cho điểm trường Liên Phương, 140 suất quà Tết, mỗi suất là túi quà trị giá 200.000 đồng cho 140 em học sinh và 4 suất quà cho 4 gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc chăn ấm. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng, được vận động quyên góp từ công đoàn viên, nhân viên, người lao động của Công ty Điện lực Thái Nguyên. Dịp này, huyện Đồng Hỷ cũng đã trao tặng 2 suất quà cho tập thể điểm trường Liên Phương thuộc trường mầm non Văn Lăng và trường tiểu học số 2 Văn Lăng.
Tại chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 của thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tặng 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Sông Cầu. Chúc các hộ gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, sum vầy, an lành.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với công ty Young DC Vina, khu công nghiệp Điềm Thụy tổ chức tặng 3 máy ấm tình thương cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ tại các xã Tân Phú, Thành Công, thị xã Phổ Yên với tổng số tiền hỗ trợ là 150 triệu đồng. Qua đó kịp thời động viên hỗ trợ giúp các gia đình hội viên phụ nữ nghèo có kinh phí để xây dựng ngôi nhà kiên cố, tạo động lực giúp các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, với phương châm để người người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết, trước thềm đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, tỉnh Thái Nguyên luôn làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vui xuân đón Tết đầy đủ, ấm no, vui tươi. Đặc biệt, từ năm 2018, thông qua chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo, tỉnh Thái Nguyên đã huy động trên 110 tỷ đồng ủng hộ hỗ trợ cho người nghèo, mang Tết và hy vọng đến với từng mái ấm, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bài viết Tết vì người nghèo, Tết của lòng nhân ái của phóng viên Phương Thảo sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về hoạt động này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Khi Dương mới 5 tuổi, mẹ bỏ quê hương đi lao động xa xứ. Em Trần Thị Dương sống cùng bà ngoại năm nay đã gần 80 tuổi. Cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào vài lứa chè mỗi năm và tiền công hái chè thuê của bà ngoại. Món quà Tết vừa được trao tặng trong dịp Tết vì người nghèo là ước mơ bấy lâu của Dương cũng như nhiều em nhỏ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Em Dương phấn khởi nói.
Khi em nhận được món quà này thì em rất là vui mừng và phấn khởi, vô cùng hạnh phúc ạ. Chiếc xe đạp mới giúp em đến trường thuận tiện và dễ dàng và tốt hơn. Em sẽ hứa là em sẽ học tập mà thật tốt.
Tai nạn 10 năm về trước đã khiến cuộc sống của anh Trần Văn Trung tại thành phố Thái Nguyên đã khó lại càng khó thêm. Mất hoàn toàn một bên cánh tay, sức khỏe yếu dần đi, anh Trung chỉ có thể làm vài việc nhẹ. Niềm mơ ước về một căn nhà kiên cố hơn, đủ để che mưa, che nắng, đã có thể trở thành hiện thực với món quà anh Trung nhận được từ chương trình Tết vì người nghèo. Anh Trung xúc động chia sẻ.
Nhận được cái hỗ trợ về để sửa lại cái nhà. Rất cảm ơn Đảng, mẹ, nhà nước đã quan tâm đến hộ như hộ nghèo như chúng tôi.
Tết cổ truyền là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua và lập kế hoạch cho một năm mới. Song cũng còn rất nhiều hoàn cảnh. Tết đơn giản chỉ là một bữa cơm no, một mái nhà không còn rột nát. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau từ nhiều năm nay, Tết vì người nghèo đã trở thành một hành động đầy nhân ái của tinh thần dân tộc, lá lành đùm lá rách trên quê hương Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến xuân về. Bà Hà Thiệu Anh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Rất là mừng và xúc động khi các ngành các cấp quan tâm đến chúng tôi. Chỉ để cho những hộ nghèo chúng tôi vượt khó lên để có những ngày Tết vui vẻ.
Cũng chia sẻ về nội dung này, bà Nguyễn Thị Độ, xóm Thùa Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên nói.
Hôm nay là tôi nhận được quà của các cấp, tôi vui lắm.
Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 được tỉnh Thái Nguyên chính thức phát động từ ngày 29 tháng 12 năm 2021. Chương trình đã được tổ chức tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh và dành hàng vạn món quà tới các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, mang Tết đến gần hơn với mỗi gia đình. Với ý nghĩa nhân văn, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, để mang Tết đến gần hơn với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Ông Chu Thái Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên, chia sẻ về việc ủng hộ quỹ.
Thì công ty cũng trích 500 triệu để ủng hộ cái chương trình Tết vì người nghèo của tỉnh Thái Nguyên 2022 để cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đón một cái Tết đầm ấm.
Ông Lâm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng muốn rằng là có một cái món quà gửi đến các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, yêu thương và cùng sang năm mới có một cái tinh thần mới, một cái niềm vui mới để cùng xây dựng kinh tế đất nước để ngày càng ấm no và vượt qua những cái đại dịch trong Covid này.
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, vẫn còn đó những hành trang đến trường chưa trọn vẹn, những mái nhà chưa đủ đầy. Song với sự sẻ chia quý báu, Tết vì người nghèo đã và đang mang thêm hy vọng, mang Tết đến với mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh khó khăn, với đúng tinh thần, nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, Dự báo ngày 23 tháng 1, hình thái thời tiết có thuận lợi hơn cho các hoạt động mua sắm trang trí Tết của các gia đình khi mà Tết Nguyên đán đang đến cận kề rồi. Nhiệt độ tăng nhẹ, trời quang. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, hửng nắng nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, hửng nắng nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trưa chiều trời quang, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ.
Thưa quý thính giả, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn thành phố Sông Công đã mang lại hiệu quả và được nhân rộng. Đến nay, nhiều tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng, giúp việc đi lại thông thương dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển. Bài viết sau sẽ đề cập chi tiết nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và trở thành phường trước năm 2025, thời gian qua, xã Bá Xuyên đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có đường giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2021, xã đã thi công được 14 tuyến đường với chiều dài khoảng 8 km, trong đó có 5 tuyến đường có chiều rộng từ 5m trở lên. Để có được kết quả này, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, phải kể đến sự chung tay đóng góp tiền của công sức của nhân dân. Đơn cử như xóm Lý Nhân, để thi công tuyến đường trục xóm với chiều dài hơn 2 km, người dân đã đồng thuận hiến hơn 5.000m2 đất các loại, phá dỡ hơn 600m tường rào và đóng góp hơn 1 tỷ đồng để mở rộng đường từ 2,5m lên 5m. Về sự ủng hộ của bà con, ông Ngô Quang Tị, bí thư chi bộ Lý Nhân nói.
Sau khi cấp ủy chi bộ chúng tôi họp xác định cái quyết tâm rồi thì tuyên truyền đến bà con thì bà con cũng hoàn toàn nhất trí thôi. Còn có một số những chỗ nó cũng vướng mắc thế nhưng mà cũng đã tháo gỡ được, bà con cũng hoàn toàn thông suốt và đến nay thì nhìn chung là không có vướng mắc gì cả, đang thi công rất là thuận lợi.
Ông Ngô Văn Tính, một người dân trong xóm chia sẻ.
Chúng tôi thấy là cái mở đường giao thông này là mở to ra thì rất là thuận tiện cho công tác giao thông, phục vụ cái sản xuất nông nghiệp cũng như là những cái dịch vụ khác đi theo. Cho nên là bà con nhân dân tôi là rất đồng tình.
Tuy là phường trung tâm của thành phố Sông Công, song hiện nay phường Mỏ Tre có khoảng 20% tuyến đường vào các tổ dân phố còn nhỏ hẹp, khiến việc đi lại rất khó khăn. Với mục tiêu xây dựng phường Mỏ Tre đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025, phường đã và đang tích cực vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông tại các tổ dân phố. Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, người dân đã hiến hơn 5.000m2 đất các loại, dỡ bỏ tường rào, chặt hạ nhiều cây cối, đóng góp công sức tiền của để mở rộng hơn 3 km đường giao thông. Ông Nguyễn Thái Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỏ Tre cho biết.
Thì về cơ bản nhân dân rất đồng tình ủng hộ và nó có ý nghĩa rất to lớn trong cái việc chỉnh trang đô thị, rồi cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân sẽ được nâng lên. Đặc biệt là các cái tuyến đường sẽ được mở rộng, cả mọi giao thương giữa các tổ dân phố, rồi giữa các ngõ xóm, rồi đi lại của nhân dân sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi trong cái tình hình chung của phường cũng như của tổ dân phố.
Xác định giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian vừa qua, thành phố Sông Công đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, trong đó trọng tâm là vận động sự chung tay đóng góp của nhân dân. Với vai trò của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi người dân, trong đó chú trọng nêu gương cán bộ, đảng viên để quần chúng noi theo. Cùng với đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên có mặt để động viên, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ông Nghiêm Xuân Hiền, Phó trưởng ban dân vận thành phố nhận định.
Thông qua những cái công việc này thì chúng tôi đánh giá rất chi là cao về cái công tác dân vận và có cái mong muốn là các cái đơn vị trong cái thời gian tới tiếp tục phối hợp cùng với lại các cái cơ sở xã phường của địa phương để chúng ta làm tốt hơn nữa cái công tác dân vận trong cái thời gian tiếp theo.
Trên cơ sở này, mỗi địa phương lại có những cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế, qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần dân chủ, cởi mở. Chỉ tính riêng năm 2021, thành phố đã vận động nhân dân hiến gần 10.000 m2 đất các loại và đóng góp trên 6 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để triển khai xây dựng 23 km đường giao thông tại các xã phường, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình hạ tầng giao thông. Những con đường mới được mở ra từ phong trào hiến đất không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con vươn lên phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo ở những vùng quê. Tiếp tục chương trình thời sự. Nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, điều hành giá trong việc kiểm soát lạm phát trong những tháng đầu năm 2022, đặc biệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại chỉ thị số 02/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Yêu cầu thủ trưởng các ngành, đơn vị địa phương bám sát diễn biến giá cả thị trường, thường xuyên đánh giá dự báo cụ thể để có biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường phù hợp, nhất là trong các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, đồng thời tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai quyết toán công tác hoàn thuế, chủ động sử dụng nguồn dự trữ quốc gia để ứng phó kịp thời các tình huống và thực hiện chế độ báo cáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2030 cùng các chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tín dụng. Nhờ đó, số lượng hợp tác xã tăng, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động ngày càng hiệu quả, quy mô mở rộng, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn. Đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hợp tác xã. Năm 2022, Liên minh Hợp tác xã đặt mục tiêu phấn đấu thành lập mới 60 tổ hợp tác và 40 hợp tác xã trở lên, trong đó có ít nhất 30 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và một liên hiệp hợp tác xã. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đa ngành nghề, mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, huy động đa dạng các nguồn lực tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn.
Tiếp nối chuỗi hội chợ xuân phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, ngày 21 tháng 1 tại Vincom Plaza, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên tiếp tục tổ chức hội chợ xuân Nhâm Dần năm 2022. Tại hội chợ có trên 50 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia với các sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP có chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như chè, bánh chưng, miến, mì, gạo.
Nhằm thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên vừa xây dựng đề xuất lộ trình cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trở lại học trực tiếp. Theo đó, trẻ mẫu giáo, học sinh các cấp học phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học tập bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Thái Nguyên sẽ chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 sẽ tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học chỉ tổ chức hoạt động dạy học một buổi trên ngày, không tổ chức ăn bán trú cho học sinh.
Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2021 và phát động chương trình khởi nghiệp quốc gia năm 2022. Cùng với Thừa Thiên Huế và Cần Thơ, Thái Nguyên vinh dự là một trong ba địa phương trong cả nước nhận danh hiệu địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2021. Do có thành tích xuất sắc, thành viên hội đồng bình chọn danh hiệu này gồm đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Quốc gia.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp kiểm tra xử lý một cơ sở kinh doanh sản phẩm quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia. Qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên trang mạng xã hội của một cửa hàng có địa chỉ tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ra bán quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 11 quả địa cầu in tiếng nước ngoài có thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ nước ngoài về kinh doanh. lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số hàng trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam, kịp thời tố giác, đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái trên các ấn phẩm văn hóa. Thưa quý thính giả, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang hối hả đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu, bao bì để cung ứng ra thị trường Tết những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Lam Bằng đã được mệnh danh là một trong những thủ phủ của chè Thái. Tận dụng lợi thế vốn có của mảnh đất này, Công ty cổ phần chè Hà Thái đã xây dựng một quy trình trồng, chế biến chè hữu cơ organic khép kín với sản phẩm trà hữu cơ 100% bảo vệ sức khỏe con người. Đây cũng là dòng sản phẩm chủ đạo mà công ty đã chuẩn bị để cung cấp cho khách hàng thưởng thức sản phẩm chè trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thời điểm này, công ty đã sản xuất được hơn 20 dòng sản phẩm chè khác nhau để phục vụ làm quà biếu, quà tặng như bạch trà tiên, nhất lộc phát, sản phẩm bộ trà quà biếu sen sứ. Bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc công ty cổ phần chè Hà Thái, huyện Đại Từ nói:
Hiện nay thì công ty chúng tôi có rất là nhiều cái dòng trà quà tặng quà biếu để sử dụng làm quà tặng biếu Tết. Thì chúng tôi có các cái dòng trà như là bộ trà tứ quý, nó hội tụ tinh hoa của bốn mùa xuân hạ thu đông để cho bà con thưởng thức trong cái dịp Tết này, nó được đượm đà và giá trị về cái dinh dưỡng của cái sản phẩm trà.
Các công đoạn sản xuất chè những ngày cuối năm tại hợp tác xã Hương Vân Trà cũng đang hối hả nhộn nhịp. Trong quá trình sản xuất, hợp tác xã luôn tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Với hướng đi đó, sản phẩm trà của hợp tác xã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và được người tiêu dùng đánh giá cao. Dịp cuối năm, ngoài nâng cao chất lượng, hợp tác xã còn chú trọng khâu cải tiến bao bì, mẫu mã để tạo ra những sản phẩm đẹp, bắt mắt. Chị Nguyễn Thị Hương Vân, giám đốc hợp tác xã Hương Vân Trà, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Cuối năm này chúng tôi lựa lọc ra 3 phân khúc khách hàng, phân khúc tầm trung, tầm khá và tầm cao cấp với chất lượng và mẫu mã riêng biệt. Khi mình đã đa dạng các sản phẩm thì đưa ra thị trường khách hàng lựa chọn rất là thuận lợi.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Phạm Đức Thuận, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Trong cái dịp Tết này thì chúng tôi là có những cái chính sách là đưa cái hàng chè thành phẩm của chúng tôi ra cái thị trường trên toàn quốc và xuất khẩu, đảm bảo chất lượng và cái giá thành của chúng tôi thì là phù hợp với thị trường.
Từ lâu, sản phẩm của cây chè Thái đã là đồ uống không thể thiếu của rất nhiều gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là sản phẩm được nhiều người sử dụng để làm quà tặng người thân, bạn bè trong nhiều dịp. Để có được những ấm chè như ý và đúng giá, người tiêu dùng cũng đã dễ dàng mua tại những địa điểm trưng bày của các cơ sở sản xuất hoặc mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử. Dù bằng hình thức nào cũng góp phần quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên ngày càng bay cao, bay xa.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Đảm bảo nguồn cung sản phẩm chè phục vụ thị trường dịp Tết của phóng viên Thế Toàn. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, có nơi dưới 13 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, phía Bắc 20 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, giọng đọc Hoàng Tú Thu Thảo, kỹ thuật viên Vương Bình Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.